vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người mắc phải chứng đau nhức khớp vai, nhất là những người thường xuyên ngồi làm việc trước máy tính. Theo một nghiên cứu của Đại học Adelaide, đau vai nhức mỏi hoặc cứng khớp là vấn đề hàng ngày của gần 1/4 dân số Úc, ảnh hưởng đến hơn 250.000 người. Tỷ lệ mắc bệnh cứng khớp vai từ 3-5% trong dân số nói chung và lên đến 20% ở những người mắc bệnh tiểu đường. Tình trạng này thường ảnh hưởng nhiều nhất đến những người trong độ tuổi từ 40-60. Bệnh cứng khớp thường chỉ ảnh hưởng đến một bên vai, nhưng có thể phát triển ở vai còn lại. Có thể nói cứng khớp vai là một bệnh lý thường gặp, có đặc trưng là đau và khó vận động khớp vai. Kết quả nghiên cứu của Đại học Adelaide cũng cho thấy một số người mắc bệnh cứng khớp vai cảm thấy tình trạng có thể tự cải thiện sau một khoảng thời gian, nhưng bệnh kéo dài gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt thường ngày và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Thống kê cho thấy có đến 40% bệnh nhân có thể có các triệu chứng dai dẳng, với 7-15% mất khả năng vận động vĩnh viễn ở một mức độ nào đó. Thưa quý vị, trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, kính mời quý vị nghe tiến sĩ Hoàng Đình Phú, chuyên gia về vật lý trị liệu từ Sydney, trình bày chi tiết về bệnh cứng khớp vai, cách chẩn đoán, điều trị cũng như là phòng bệnh. Trước tiên, tiến sĩ Phú sẽ giải thích bệnh cứng khớp vai là như thế nào.
Trước hết, Phú xin trình bày sơ lược về cái giải phẫu của khớp vai. Thật ra cánh tay mình nó dính với cái người mình nhờ hai cái xương thôi. Một cái xương bả vai với xương đòn gánh này thôi. Nếu mình lấy cái xương bả vai, xương đòn gánh đi là cái tay mình rất ra ngoài á. Khi mình đưa cái tay lên thì cái xương bả vai nó phải đi theo. Nếu xương bả vai đi không được là cái tay đưa lên không được. Nếu xương đòn gánh cứng lại, xương bả vai cứng lại là cánh tay lên không được. Đây là đại khái quý vị hiểu được cái giải phẫu để hiểu rằng cái nguyên nhân khi mà nó bị cứng cái khớp vai này nó rắc rối tới ba cái xương lận. Chứ không phải một cái xương đâu. Những cái xương này nó được kết nối với nhau bởi những cái sợi gọi là sợi dây chằng. Rồi sau ngoài cái dây chằng là cái bao khớp, cái bao lại nó bao lại chằng lại, bao chặt chẽ lại. Quý vị mua cái mấy cái giò heo, mấy cái giò bò về, quý vị cắt cứa ra thì mấy cái bao khớp đó, đó là mấy cái bao, cái bao cứng cứng trắng đó là mấy bao khớp đó. Bệnh cứng khớp vai chính là cái bệnh rắc rối nữa cái bao khớp này này. Cái bao đi không được là do cái bao khớp này thôi đó. Và ngoài cái bao khớp này, ngoài cái xương này thì là mấy cái bắp thịt. Hôm nay mình không nói tới mấy bắp thịt, mình nói tới cái bao khớp thôi. Và đó là cái sơ lược về cái giải phẫu của cái khớp vai. Vậy thế là bệnh cứng khớp vai là cái gì? Thì là hồi nãy Phú có nói là do nó dày lên và nó cứng lại của cái bao khớp vai. Thì thường thường á, nó đau như thế nào? Có những lần nó đau không có ai biết tại sao nó đau, mà nó cứ bắt đầu từ nhẹ, nó âm ỉ và từ nhẹ đến nặng, và cái tay mình càng ngày càng cử động càng ít đi.
Dạ thưa tiến sĩ, được biết là bệnh cứng khớp vai theo thời gian thường diễn tiến từ nhẹ đến nặng, như vậy thì bệnh có thể được chia làm mấy giai đoạn ạ?
Thì thường thường trên y học thì người ta thấy là cái bệnh cứng khớp vai nó làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn đau và nó dần giới hạn cái cử động như Phú vừa nói. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn đông cứng là lúc đó cứng ngắc luôn, lúc đó là khỏi đi luôn, mà lúc đó là giai đoạn ít đau nhất nhưng mà cái tay thì cử động không được. Mà giai đoạn thứ ba là giai đoạn tan cái đông, tức là từ nó gỡ ra, nó tan cái đông cái vai lại, người ta gọi là tan đông là defrozen thôi. Cái biệt đặc biệt nhất là khớp vai là cái tay, ví dụ như tay trái bị cứng khớp á, là sẽ đưa ra không được quá 10-15 độ. Nếu ai mà đưa qua khoảng được 20 độ rồi thì cũng là happy rồi.
Thưa tiến sĩ, như vậy thì những nguyên nhân cũng như là những nguy cơ nào có thể dẫn đến bệnh cứng khớp vai ạ?
Cái nguy cơ nhiều nhất và thông thường nhất đó là ít cử động. Ví dụ như mình bị đau cái khớp vai, mình không cứ cử động, mình cứ tránh, hay là mình cùng cái mấy người đau có đeo cái sling, treo cái tay lại, mặc để lâu là đó nguy cơ đầu tiên và nhiều nhất dẫn đến bệnh cứng khớp vai. Và thứ hai là có những cái bệnh trong cơ thể mà nó dễ nguy cơ bị cứng khớp vai là bệnh tiểu đường, bệnh cường tuyến giáp trạng và bệnh hoặc là suy tuyến giáp trạng. Hỏi tại sao bị như vậy thì bên đến giờ khoa học vẫn chưa chứng minh được, vẫn chưa tìm được một cái nguyên nhân trực tiếp nào từ những bệnh này đưa đến cứng khớp vai. Mà những người bị bệnh này và những người trong lứa tuổi từ 40 đến 60 rất dễ bị bệnh cứng khớp vai. Và những người bệnh bệnh tim mạch cũng thế, bệnh hóa lao, bệnh Parkinson. Đây là những cái bệnh mà nó làm cho tăng cái nguy cơ của bệnh cứng khớp vai. Nếu như mình có một cái chấn thương nào ở vai thì dễ bị nguy cơ cứng khớp vai hơn những người khác thông thường. Và thường thường nhìn thấy ở độ tuổi 40 đến 60 và nữ thì bị nhiều hơn nam.
Dạ, xin tiến sĩ cho biết là việc chẩn đoán bệnh cứng khớp vai được thực hiện như thế nào ạ?
Thì về cái triệu chứng muốn chẩn đoán thì rất là dễ. Quý vị thấy hình ảnh của một người bị cứng khớp vai trên lâm sàng, bác sĩ hay là physiotherapist thấy cái bệnh nhân cử động của đó là biết 95% là cứng khớp vai rồi. Mà muốn xác định thêm nữa thì làm ultrasound hoặc làm MRI là thấy ngay. Đó là hai cái cách chẩn đoán của cái cứng khớp vai rất là dễ, cử động khớp vai với là cái đau nhất với cái bệnh sử là hỏi tự nhiên thấy nó đau, nằm nghiêng bên trái thì không được nữa, là càng ngày càng cứng khớp. Ví dụ như là nhất là phụ nữ nói rằng càng ngày càng đưa phía tay sau lưng gài áo ngực không được nữa.
Và trong trường hợp chẩn đoán xác định bệnh cứng khớp vai rồi thì xin tiến sĩ cho biết việc điều trị được thực hiện như thế nào ạ?
Thì bây giờ điều trị của bệnh cứng khớp vai rất là dễ trị điều trị nhưng mà rất là lâu dài và rất là kiên trì và khó khăn. Đầu tiên á, nếu đau nhiều á, thì mà nhiều người muốn uống thuốc á, thì là thuốc giảm đau, lúc bác sĩ sẽ cho thuốc giảm đau. Và thứ hai là vật lý trị liệu, thứ ba là chích thuốc giảm đau. Và thứ tư á, là dính dáng tới phòng mổ là vô đánh thuốc mê và chuyển động cái khớp vai. Và thứ năm là đến mổ nội soi, tức là arthroscopic surgery. Nhưng đến đây hôm nay là tôi chỉ xin trình bày về vấn đề vật lý trị liệu thôi. Vì đi tới mấy cái giai đoạn này thường thường á, nó hơi khó khăn và tỷ lệ thành công cũng không cao lắm.
Giờ xin tiến sĩ cho biết là việc thực hiện vật lý trị liệu diễn ra như thế nào và trong thời gian bao lâu thì có thể đạt được kết quả khả quan ạ?
Về vật lý trị liệu, về như tôi mà điều trị thì nó cũng không khó. Đầu tiên là phải đẩy hai cái khớp, thì đẩy cái khớp xương bả vai và cái khớp vai, hai cái đó, rồi kéo giãn cái bao khớp ra, rồi vào phải khuyên bệnh nhân kiên trì tập thể dục. Và cứ tập mỗi ngày nào cũng phải tập và có thể tập tới 1 năm hoặc 2 năm. Nhưng mà nếu tập xuyên thì thường thường theo kinh nghiệm tôi cũng đã điều trị khoảng cũng gần 100 bệnh nhân bị cứng khớp vai rồi. Thì thường thường từ 6 tháng đến 1 năm là họ lành. Những cái điều trị rất là căn bản ở trong vật lý trị liệu. Không có gì là khó khăn, không có gì phức tạp hết trơn. Nhưng nếu như quý vị nào đau vai mà bệnh cứng khớp vai mà nó cứng quá đi không được, đi massage cho nó lành, cho nó mềm á, thì sẽ không bao giờ lành. Phải có cách điều trị, phải hiểu bệnh nhân bệnh như thế nào và làm như thế nào nó mới lành được.
Thưa tiến sĩ, một điều mà hầu như ai cũng quan tâm đó là có cách nào để mà không bị bệnh cứng khớp vai hay không? Hay là làm thế nào để giảm nguy cơ bị mắc bệnh này ạ?
Làm thế nào để mà mình giảm cái nguy cơ của cái bệnh cứng khớp vai này? Thứ nhất là bệnh cứng khớp vai nó xảy ra hầu như không thể đề phòng được. Nó xảy ra hồi nào cũng rất là bất ngờ. Nhưng mà có một cái chuyện là khi nào quý vị đau vai hay là quý vị sau khi mổ thì bác sĩ phải biểu là cố định lại, đừng có nhúc nhích cái vai nhiều. Nhưng không có nghĩa là để yên đó, nhưng mà phải biết tập thể dục như thế nào. Và cách hay nhất là đi đến gặp vật lý trị liệu để vật lý trị liệu dạy cách tập thể dục như thế nào. Nó có rất nhiều bài tập, nhưng mà trong cái buổi nói chuyện hôm nay thì tôi không thể trình bày tất cả những cái bài tập để đề phòng bệnh cứng khớp vai được. Nhưng mà chỉ khuyên rằng nếu quý vị đau vai, đừng có nên là cố định cái vai, cố gắng cử động như thế nào thì hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc là vật lý trị liệu.
Như vậy, tiến sĩ Phú đã cho biết là hầu như không thể phòng bệnh cứng khớp vai, nhưng mà bệnh nhân nên điều trị sớm khi có các triệu chứng. Vậy thì khi nào người bệnh nên đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời ạ?
Khi mà có triệu chứng thì quý vị phải tìm đi điều trị sớm ngay. Thấy hơi đau hoặc là nằm ngủ mà thấy nó nhức ban đêm hoặc là đi lại cử động thấy nó hơi bắt đầu khó khăn là đi tìm liền. Có nhiều người thôi kệ, chắc vài hôm nữa hoặc là vài tháng nữa nó sẽ đỡ. Thường thường nó không đỡ mà nó nặng hơn. Nhưng mà điều quan trọng cuối cùng, cái thông tin tôi muốn nói rằng cái bệnh cứng khớp vai là bệnh sẽ khỏi nếu quý vị chịu khó tập luyện và điều kiện kiên trì. có nhiều bác sĩ trong sách vở nó nói rằng á, bệnh cứng khớp vai á, nếu như cứ không có làm gì hết qua giai đoạn đầu, giai đoạn 2, giai đoạn 3, sau 18 tháng đến 3 năm nó sẽ lành. Nếu quý vị kiên trì thì, đến đó lành hay không lành thì cũng chưa biết, nhưng mà 3 năm sau là... Nhưng mà nếu điều trị theo kinh nghiệm của mình á, thì dòng khoảng 6 tháng đến 1 năm là quý vị sẽ hạ lành.
Thưa quý vị thính giả, như tiến sĩ Hoàng Đình Phú vừa cho biết, bệnh cứng khớp vai sẽ khỏi nếu như bệnh nhân chịu khó kiên trì tập luyện trong một khoảng thời gian nhất định. Mục tiêu điều trị là giảm đau và phục hồi chức năng khớp vai, và việc điều trị sẽ giúp sớm lành bệnh hơn so với việc để cho bệnh tự diễn tiến và tự hồi phục. Thưa quý vị thính giả, trong phần cuối của tạp chí Sức khỏe là vàng hôm nay, mời quý vị nghe một số tin tức y tế đáng chú ý. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA vừa phê duyệt loại thuốc Trodisa dạng xịt mũi để điều trị cấp tính chứng đau nửa đầu ở người lớn. Loại thuốc được sử dụng dưới dạng xịt qua đường mũi thông qua mạch máu ở khoang mũi trên, từ đó hấp thu vào máu, giúp giảm nhanh triệu chứng đau nửa đầu. Việc dùng thuốc qua đường mũi sẽ thuận lợi cho người bệnh, đặc biệt là với những người bị chứng đau nửa đầu có các triệu chứng liên quan đến đường tiêu hóa như là buồn nôn, rối loạn chức năng dạ dày. Thuốc Trodisa không được khuyến cáo sử dụng để ngăn ngừa chứng đau nửa đầu, mà chỉ nên dùng khi có triệu chứng, theo to của bác sĩ. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Thụy Điển cho biết, sử dụng thuốc kháng sinh trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng. Tác giả nghiên cứu Sophia Harlitz, nhà nghiên cứu ung thư từ Đại học Umeå, Thụy Điển cho biết, nguyên nhân được cho là do tác động của thuốc kháng sinh lên hệ vi sinh vật đường ruột. Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu của 40.000 bệnh nhân trong cơ quan đăng ký ung thư trực tràng Thụy Điển và so sánh với một nhóm đối chứng gồm 200.000 người không mắc bệnh ung thư trong dân số chung của nước này, đồng thời kiểm tra dữ liệu sử dụng thuốc kháng sinh trong sổ đăng ký thuốc kê đơn. Kết quả cho thấy cả phụ nữ và nam giới dùng thuốc kháng sinh trong hơn 6 tháng có nguy cơ phát triển ung thư đại tràng lên cao hơn 17% so với những người không dùng thuốc kháng sinh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC vừa cảnh báo về các trường hợp tự ý dùng quá liều thuốc Ivermectin trong nỗ lực ngăn ngừa hoặc điều trị COVID-19. Ivermectin là một loại thuốc chống ký sinh trùng được sử dụng điều trị bệnh nhiễm dung ở người và tẩy dung cho vật nuôi và gia súc. Một nghiên cứu được báo cáo hồi tháng 3 năm ngoái ghi nhận thuốc Ivermectin có thể tiêu diệt coronavirus trong các tế bào phát triển trong phòng thí nghiệm trong vòng 48 giờ. Tuy nhiên, sau đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cảnh báo không nên sử dụng thuốc này để điều trị COVID-19. Thế nhưng, không ít người dân đã tìm mua loại thuốc này, thậm chí là mua các sản phẩm Ivermectin dùng cho gia súc. Bộ Y tế tiểu bang Mississippi của Hoa Kỳ đang cảnh báo về việc người dân dùng thuốc Ivermectin dành cho gia súc đang gia tăng đột biến. CDC đang yêu cầu các bác sĩ cảnh báo bệnh nhân về những rủi ro của thuốc Ivermectin, đặc biệt là các sản phẩm Ivermectin dùng cho thú y. Tại Ấn Độ, các nhà chức trách đã tìm ra một số nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sốt bí ẩn khiến hơn 100 người tử vong trong thời gian gần đây, trong đó có nhiều trẻ em. Giới chức Ấn Độ nhận định hầu hết các ca sốt bí ẩn ghi nhận trong thời gian vừa qua là sốt xuất huyết, một số ca là bệnh sốt mò, tên khoa học là Strep typhus, một căn bệnh do vi khuẩn có tên là Aurientia satsugamushi. Một số trường hợp khác được xác định là bệnh xoắn khuẩn vàng da. Giới chức Ấn Độ cũng cho rằng tình trạng ngập úng, mất vệ sinh là những lý do dẫn đến sự lây lan của dịch bệnh. Đa số các trường hợp tử vong đều bị sốt cao, mất nước và giảm tiểu cầu đột ngột, trong khi nhiều người khác lại có triệu chứng nghẹt mũi và cảm lạnh. Các nhà khoa học từ Trường Đại học Nghiên cứu Hạt nhân Quốc gia Nga đang phát triển công nghệ mới để phát hiện chất độc hại Thiabendazole trong trái cây. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Microchemical Journal. Tham gia nghiên cứu còn có các nhà khoa học từ Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Ả Rập Xê Út. Konstantin Keating, phó giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Hạt nhân Quốc gia Nga cho biết, Thiabendazole là loại hóa chất rất nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Khi vào cơ thể, nó có thể gây dị ứng, suy gan và thậm chí có thể gây rối loạn tăng trưởng của thai nhi ở phụ nữ mang thai. Tại Liên Âu và Nga, Thiabendazole bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, trong nông nghiệp, hóa chất này được đưa vào đất để phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, tẩy rửa và diệt nấm mốc. Cho nên các chất cặn bã có thể xâm nhập vào môi trường, sau đó đi vào trái cây và rau quả. Thưa quý vị thính giả, đến đây tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này xin được phép tạm dừng. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.